Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giúp cái gì cho người nông phu? Giúp cho người nông phu bằng cách rằng là nói với họ là nên phải ăn chay trường để dứt trừ bệnh tật. Vì người nông phu họ nếu mà ăn chay trường nữa thì tuyệt. Có những người nông phu họ không có biết ăn chay trường, họ ăn mặn. Cho nên mình khuyên họ nên ăn chay trường nữa thì dứt bệnh rất là hiệu quả. Bởi vì cái bản chất của họ là người thích năng động, thích làm việc, cơ thể họ lưu động, họ năng động và họ có thể dục thể thao bằng cái cách là họ làm nông phu. Nhưng mà họ ăn mặn cho nên trong thịt có chất độc. Bây giờ mình phải trao truyền lại họ cái phương pháp là nông phu mà ăn chay nữa thì là tuyệt, nên giúp cho họ như vậy. Cho nên rất nhiều người bây giờ cái khoái khẩu và cái thực đơn của họ là phải có thịt dầu cho người nông phu, tuy rằng họ ít bệnh hơn cái người ăn chay mà không nhấc tay động chân. Ăn chay mà không nhấc tay động chân, máu huyết không lưu thông thì vẫn bệnh hơn là người ăn thịt. Cái chỗ này cái chỗ hơi khó hiểu. Chúng tôi thấy có một số quý thầy tiểu đường quá trời bệnh, đủ thứ bệnh hết trơn mà họ vẫn ăn chay trường mà sao lại bị bệnh? Bởi vì không nhấc tay động chân, không lưu thông máu huyết. Còn người ta ăn mặn nhưng mà người ta lại thải ra đường mồ hôi, thải qua cái cách làm việc của họ. Họ đi làm việc chân lắm tay bùn rồi họ làm công việc đồng áng bên ngoài cho nên cơ thể vận động cho nên họ vẫn khỏe. Bữa có một cái bà lên bà thăm, bà 78 tuổi, bà ở dưới Gò Công, Tiền Giang. Mà gương mặt bà hoan hỷ vô cùng, bà nói là lúc trước con làm lúa làm gạo coi như là chồng con thì bệnh tai biến cũng mười mấy hai chục năm rồi, còn mấy đứa con nó có gia đình, con phải nuôi đứa con út với lại nuôi ông chồng, mà gần như là cả cuộc đời con sanh ra là làm ruộng làm lúa, chỉ có làm ruộng làm lúa. Bây giờ ruộng lúa con rất là nhiều, con muốn bán một ít đất. Thì ông chồng con là ổng thích ngồi trên xe, ổng chạy xe, ít có làm lao động cho nên ổng bị bệnh. Còn con là con làm lao động cho nên con thấy trong người con khỏe. Sáng ra đồng là con nhìn lúa phơi phới là con thích à. Con hoan hỷ, con làm ruộng lúa con rất là thích. Nhưng mà lúc trước con rất là nhiều bệnh do con ăn mặn. Đó, thấy không? Người làm nông phu làm lúa tay lắm chân bùn, vận động lưu thông máu huyết nhưng mà vẫn bệnh. Bởi vì họ ăn thịt chúng sanh mà trong thịt có độc cho nên họ vẫn bệnh. Từ khi con nghe đĩa giảng của thầy mấy năm nay là con ăn chay trường là con thấy con khỏe, con không có còn bệnh nữa. Thì cái người nông phu mà ăn chay trường nữa thì tuyệt. Cho nên chúng tôi gửi cái thông điệp này đến cho mọi người. Nếu quý vị ở Hà Nội, ở ngay trung tâm, gửi cái thông điệp này về cho những người ở làng quê mình. Người nông phu nên ăn chay, ăn lòi thảo mộc nhiều hơn là ăn thịt. Thì người nông phu này khỏe, cực kỳ khỏe. Cho hôm nay chúng tôi biết cái ơn của người nông phu trồng lúa, trồng gạo, trồng rau, bắp. Để mà cái buổi ăn của chúng tôi có ngày hôm nay thì chúng tôi khuyên những người nông phu như vậy. Và khuyên những người ăn chay cũng như thầy Chánh rồi ông cụ Qua đồ, những người mà chú Đoàn mà hừ lên bệnh á, thì nhấc tay động chân một tí nữa là nó hết cho cả. Vì cái tim mạch chính là do không lưu thông máu huyết nó nghẽn thôi. Rồi tất cả các bệnh đều người ăn chay từ cái nơi không nhấc tay động chân. Bởi vì có hai nguyên lý. Thứ nhất cái người bệnh đó là không nhấc tay động chân. Thứ hai là ăn thịt có những độc tố, trong thịt có độc. Thì bây giờ người tu hành rồi không ăn thịt thì lý do gì bệnh? Thì chỉ có không nhấc tay động chân thôi. Chỉ cần nguyên đó, ở tổ nghe nói chứ đâu phải chúng tôi tự nói. Còn cái chuyện người ở thế gian họ bệnh, họ chết lia lịa, đó là cái chuyện họ không cử được chuyện ăn nằm. Mà người tu sĩ mình ở đâu có chuyện này nữa đâu. Thì chỉ có một chuyện duy nhất đó là làm biếng, không nhấc tay động chân. Mà người mà họ đã làm biếng rồi là nói kiểu gì họ cũng ù lì đó nè. Bởi vì cái nghiệp nó bó, nó cột thành một khối rồi. Cho nên họ không thể nào tác động để mà họ có thể họ làm được đâu. Khó vô cùng. Bây giờ họ nghĩ như vậy là đúng, như vậy là khỏe, ở không như vậy là mau hết. Thì như vậy làm sao ai mà có thể khuyến khích họ được. Cho nên thành ra chúng tôi nói cái cuộc sống chúng tôi có hai cái giai đoạn bệnh kịch liệt, bệnh dữ dằn nhất là từ năm 92 bắt đầu đi học đến năm 96, là coi như là 4 năm đó là sách bình thuốc đi theo. Bởi vì cứ ngồi trên lớp học lấy viết, coi như là cầm viết để mà làm bài học hành rồi thôi, chứ không có đụng đến một cái gì luôn. Đến cái lúc mà trường kêu đi ra dãy cỏ sân chùa với 40-50 người mà dãy không nổi cái đám cỏ. Trời ơi, ở không quen rồi. Thì hai cái giai đoạn trong cuộc đời chúng tôi đổ bệnh là chúng tôi cảm giác thấy là lý do gì? Lý do không nhấc tay động chân tuy đang ăn chay trường. Đó là cái giai đoạn 4 năm trời bệnh hoạn. Sau đó rồi bắt đầu là đi đây đi đó, rồi đến chùa làm việc, rồi bắt đầu lên tỉnh Thất Quan Âm cũng còn, nhưng mà không đến nổi. Và từ từ lễ Phật tu hành, chịu khó công quả hy sinh cho đại chúng, bắt đầu đã ngớt bệnh, bắt đầu là hầu như là hết bệnh. Và cái bệnh kịch liệt thứ hai là cái bệnh 2 năm qua Mỹ. Trời ơi, nó bệnh dã man luôn, không thể tưởng tượng luôn. Qua bên đó hở nhích cái là chèo lên xe đi. Rồi hàng ngày ăn toàn những cái chất bổ. Bên Mỹ nó làm những cái loại hamburger, một số đồ nó bổ dữ lắm. Và ít có khi nào thể dục, nằm một cục thừ lừ ở trong nhà 4 tháng trời ở nhà chờ đợi. Xong mới tổ chức vía Quan Âm để đi đây đi đó, là coi như là không có nhấc tay động chân. Hầu như là làm công việc y như cái năm mà 94 đến 96 ở không. Bắt đầu sanh ra tiểu đường, bệnh này bệnh nọ, bệnh sơ sát luôn. Thì nghiệm lại trong cái lúc hai giai đoạn, là giai đoạn đi học cái thời tăng sinh và cái thời qua bên Mỹ, là hai thời đó là không nhấc tay động chân. Chết chưa? Cái này là kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi bị bệnh từ cái nguyên nhân này thì các thầy trên chùa như thầy Chánh của Hoa cũng y như vậy thôi, chứ không có chạy đâu hết trơn. Cái này chúng tôi bảo đảm, thử coi ra gian nắng cho nó đen thui lui rồi nhấc tay động chân đồ cuốc thử coi, nó lưu thông liền chứ gì đâu, nó rất dễ. Như bản thân chúng tôi xuống khiêng gạch, giác gạch, nhìn lúc làm bữa xúc cát thì giác không chạy là ông dành, thì ông dành thì mình đưa thôi, chứ còn muốn xúc cho nó ra mồ hôi nó khỏe, tập hai thời cái suối nguồn tươi trẻ, làm sao cho cơ thể được vận động và ấm lên, chỉ có thể dục. Cái này chúng tôi nói mấy anh em đã là có công quả và có ra làm vườn thì thấy cái cảm giác này. Đó, hai cái cuộc đời chúng tôi có hai cái giai đoạn là bệnh kịch liệt nhất là ở không. Thì là ăn chay đó. Như vậy ăn chay vì sao không đẩy lùi tật bệnh được? Là thứ nhất mình ăn không đúng phép dưỡng sinh, và thứ hai là mình không nhấc tay động chân chân co giờ trên. Rõ ràng cuộc đời chúng tôi chiêm nghiệm rõ ràng. Thì như vậy cái việc mà ăn chay để cho nó có dinh dưỡng thì chúng tôi thường nói là cái gạo lứt là căn bản, chiếm trên 50% cái thực đơn hàng ngày ăn thì nên ăn gạo lứt. Các gia đình Phật tử 2-3 người, 3-4 người mua gạo lứt về ăn rất dễ. Còn tỉnh Thất họ cúng y đùng gạo trắng 10 mấy tấn, 5-7 tấn, bây giờ chắc quá trời, bây giờ phải ăn ra hết. Chẳng lẽ mình đi bán mà mình đi đổi, đâu có cái số lượng gạo lứt nhiều cho đại chúng ăn đâu. Mà ăn thì chúng ta nó cũng dư tiếp à. Ngày xưa nay ăn gạo trắng quen rồi. Và thứ hai nữa là rau có thuốc độc. Vì sao người ăn chay bị bệnh? Bên cạnh đó nữa là rau có thuốc độc, là bởi vì xịt thuốc sâu nhiều quá. Chúng tôi nhớ ở khu chiên tu năm 2012, 2013 gì đó, đang làm cái con suối này năm 2013, 2012 thì dưa leo quá, người ta xịt thuốc mới đó thôi, người ta hái người ta bán liền, bởi vì người ta cần tiền quá và được tiền thôi, chứ còn ai ăn ngộ độc chúng gì chúng cả. Rồi cuối cùng mang về rồi rửa sơ thì dĩ nhiên rửa sạch đi nữa, nó thấm vô trong dưa leo. Rồi bắt đầu là dưa leo cũng không có nấu chín nha, rồi bắt đầu cuốn với bánh tráng, rồi rau sống, rồi thêm đồ đạc đồ làm cuốn vô. Trời, chúng tôi nhớ hình như lúc đó có thầy Nhuận Tệ, là buổi chiều ông không có ăn. Bữa đó lúc đó ông mệt ra sao, hình như không ăn chiều là ông không bị dính thôi. Còn chiều hôm đó là thôi dính hết, mang đi ra bệnh viện Tâm Bao sốt ruột. Chúng tôi thì cầm cự nổi, ăn ít, với hai nữa là cái sức đề kháng nó có, cho nên nó vẫn chịu đựng được. Thì hôm sau đi xuống ở dưới Cần Thơ để ăn vị Phật, lên máy bay đi cà lơ, đi lơ lửng luôn, mất hồn kinh luôn, xuống máy bay coi như là chóng vánh mặt mày hết, bắt đầu thuốc nó thấm vô, rồi coi như xuống dưới đó làm một cái lễ ăn vị Phật mà làm không nổi, mất toàn bộ cái năng lực trong con người do cái thuốc sâu nó tác động vô trong cái hệ thống thần kinh và trong máu của mình và trong toàn bộ cơ thể của mình, là bị coi như nằm đơ, nằm mấy ngày trời rồi bắt đầu mới lên, mới về lại trên này, mà nghe trên này là đi chợ đi nhà thương xúc ruột. Cho nên hôm nay cái việc rau sạch cực kỳ là quan trọng. Mấy anh em thấy bình thường rau sạch rồi, mình ăn cũng bình thường, ăn rau bề chợ cũng bình thường đúng không? Nhưng không phải bình thường đâu. Khi mà nó đụng trọng, nó dính cái thuốc rồi, mình mới thấy cái mà rau ngoài chợ nó xịt thuốc mới là nguy hại vô cùng luôn. Cho nên hôm nay chúng tôi trồng cái rau sạch này, một số Phật tử xuống đang làm ở dưới đó, một số quý thầy đang làm dưới đó, đó là mình đem lại cho họ một cái thực đơn ăn rau sạch hết bệnh hoạn. Đó là cái phước báu của mình cực kỳ lớn. Cho nên chúng tôi nói chúng tôi trồng cho những người trên tỉnh thất, những Phật tử xuống đây để mà công quả đó, chúng tôi tặng mang về để mà dùng. Đó là cái tâm nguyện chúng tôi muốn làm rau sạch để tặng cho tất cả mọi người. Cái những người Phật tử chúng tôi tặng cho họ một trái bầu thôi, họ quý trái bầu này vô cùng. Một phần là họ biết công sức mồ hôi nước mắt của chúng tôi, một phần là họ nói là đây là đồ sạch. Thì hôm nay chúng tôi nói thì nhân ngữ là ăn đơn giản rau ở tại nơi mình trồng thôi, không có lấy rau bên ngoài nữa. Riêng khu chuyên tu thì bây giờ làm thêm một cái nhà lồng nữa mới đủ cái lượng rau, và làm thêm một cái vườn lớn nữa là cung cấp cho đại chúng ăn trên đó. Cho nên thành ra anh em phải ý thức chỗ này quan trọng. Người ăn chay là hàng ngày họ nuôi dưỡng được cái lòng từ bi. Khi họ ăn rau không có một chút gì ý niệm cái súc sanh ở trong này, cái loại động vật trong này, tâm từ bi họ bắt đầu được trưởng dưỡng. Tâm từ bi tức là tâm thương người, muốn cứu người, muốn giúp người ra khỏi hoạn nạn, đó là tâm từ bi. Mà tâm từ bi được nuôi dưỡng trực tiếp từ ăn chay, đây là điều quan trọng nhất. Còn người ăn mặn, không có sát nghiệp nào, không có ác nghiệp nào bằng sát nghiệp, không có nghiệp xấu ác gì bằng sát nghiệp. Tuy rằng hàng ngày không giết tất cả chúng sanh để mà ăn, không giết một con thú nào hết, nhưng ăn thịt đó cũng là sát nghiệp. Cho nên cái việc mà sát nghiệp đó là tội ác tàn khốc nhất của con người và chiêu cảm quả ác đến. Cho nên cái việc mà nếu mà toàn nhân loại mình mà đổi qua thực đơn chỉ là rau trong buổi ăn thì chúng tôi nói bệnh dịch nó đi rất nhanh luôn. Hòa thượng Thiên Hóa nói là cái bệnh này nó còn hơn bơm nguyên tử. Nếu mà bơm nguyên tử con người mình chiến tranh lẫn nhau thì họ có thể là ngồi đàm phán với nhau để hòa giải, khi nào chấm dứt biết được. Bởi vì con người với con người nó còn được một cái tâm thương yêu lẫn nhau mà, cho nên họ có thể chấm dứt được chiến tranh trong một giai đoạn 1 năm 2 năm nữa. Thì bây giờ quý vị coi cái dịch bệnh này, cái con virus corona covid nó nói 5 tháng nữa nó chấm dứt, nó có nói được không? Đâu có đâu. Bây giờ đang cách ly mà không biết khi nào hết cách ly. Vì con virus này nó là một loại chúng sinh báo oán, nó không có phải là con người để mà có thể ngồi đàm phán như chúng ta được. Mà nghiệp ác con người chấm dứt thì nó đi nhanh, mà nghiệp ác sát sanh con người chưa chấm dứt thì nó ảnh hưởng đến người không sát sanh, ảnh hưởng rất lớn. Cái điều này có một số người ăn mặn, mà một số những cái người mà người ta phòng chống, người ta không có thể chấp nhận được điều này. Mà cái điều này không phải là chúng tôi nói mà không có căn cứ. Cái điều này là Tổ Ấm Quang và Thượng Tiên Hóa ngài nói chỉ có ngưng sát nghiệp và tâm con người hướng thiện thì có thể giải quyết được vấn đề. Còn nếu mà bây giờ cứ chiến tranh, bây giờ cứ sát sanh, và trong lồ mổ chúng sanh vẫn còn nghe tiếng nó kêu gào thì virus chưa đi đâu. Cái loại virus này nó khôn lắm, nó ẩn ở trong con người. Con người mình tuy rằng có nhiều người 14 ngày không, có người 1 tháng 2 tháng cái đề kháng nó còn cầm cự được, nó có thể làm cho cái con virus này không phát tán được. Nhưng có thể là 3-4 tháng, 4-5 tháng sau bắt đầu đề kháng mình yếu, bắt đầu nó mới phát tác. Thì lúc đó quý vị biết nó lây bao nhiêu người không? 3-4 tháng là mình đi là lây biết bao nhiêu người. Nó độc hại ngay chỗ này. Chứ không phải là đúng quy trình đó là 14 ngày, mà đúng quy trình đó là 14 ngày là cái sức khỏe thông thường. Còn cái sức khỏe mình mà mạnh mà có khi mà nó nhiễm vô rồi, có thể là 1, 2 tháng, 3, 4 tháng. Bắt đầu đề kháng mình nó yếu xuống rồi, miễn nhiễm mình yếu rồi, bắt đầu nó mới tấn công mình chứ. Nó mới sinh sôi nảy nở nhiều trong đó. Cũng như cơ thể mình ai cũng có tế bào ung thư. Bởi vì là từ nhỏ đến lớn ai cũng có ăn thịt. Mà ăn thịt thì bắt buộc phải có tế bào ung thư. Và cái bản chất con người mình là cái loại vi trùng ung thư, nó ở trong cõi này, nó sống chung với mình, thì bắt buộc ai cũng phải có tế bào ung thư. Nhưng mà tế bào ung thư này không phát tác bởi vì không có cái chất dinh dưỡng cho nó, không có loại thịt bò nè, không có bia nè, không có rượu nè, không có những cái chất mà con cái tế bào ung thư nó thích, thì làm sao nó phát triển được. Nó vẫn nằm im đó, thì con virus cũng y vậy thôi. Nó nằm im đó, nó chờ thời, nó vô nó nằm ở trong đó. Thì quý vị biết ở trong cơ địa mình biết bao nhiêu loại vi trùng virus nó đang chờ đợi mình không? Nó chỉ chờ đợi mình đề kháng, mình yếu, miễn dịch mình bắt đầu yếu là nó tấn công mình liền đó. Thì bây giờ mình không thể nào nói tất cả con người trên thế gian này, trên thiên hạ này, ở các nước thế giới là ngưng đi ăn mặn, thà họ chết còn ăn là họ thành thói quen rồi. Thói quen đó là nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, là gọi là nghiệp. Thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần điều lành thì gọi là nghiệp thiện. Mà thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần điều ác gọi là nghiệp ác. Bây giờ họ đã lặp đi lặp lại bao nhiêu đời rồi, làm sao mà kêu họ ngưng được. Thôi tự mình phòng ngừa cho mình đi. Tự mình phòng ngừa cho mình. Mình nói ai được đó, người ta thích thì mình nói. Nói như thế nào? Nên ăn rau củ quả. Và gì? Và mình phải nuôi cái tâm từ bi và tin chắc rằng mình ăn chay không bị nhiễm phải. Lời tổ nói chắc là như vậy, chắc chắn là như vậy. Cho nên chúng tôi coi lại cái số lượng người, đáng lẽ hôm nay đưa cho thầy Tánh đọc cái số lượng người nhiễm virus ở bên Mỹ và số lượng chết. Như 2 ngày về trước thì nghe nó 130 ngàn, mà bây giờ đến 160 mấy ngàn rồi. Hằng ngày họ tăng quá nhiều, nhiễm dương tính rồi đó, mà chết quá chừng quá. Cái thống kê mà chúng tôi in sẵn mà hôm nay chúng tôi quên mang lên. Đáng lẽ hôm nay là cho thầy Tánh đọc cái số lượng toàn cầu của con người bị nhiễm phải chết quá lớn. Thì nhìn lại trong cái số lượng á, người chết đó đó, thì trẻ em với người ăn chay hầu như là không có. Trẻ em rất ít. Thì vì sao trẻ em ít? Bởi vì cái người trẻ đó nó đề kháng nó còn mạnh, và cái nghiệp ác để chiêu cảm cái loại virus này, loại Covid-19 này không mạnh. Cái tần số của trẻ em nó không có chiêu cảm được. Mà cái tần số con người ăn mặn và có ác tâm, giả tâm quá lớn thì chiêu cảm rất mạnh. Lạ kỳ, đáng lẽ trẻ em nó còn nhỏ, nó phải chết sớm, nó phải chết nhiều bởi vì cái đề kháng nó yếu, phải không ạ? Mà tính ra trẻ em đề kháng lại mạnh, bởi vì nó chưa có nhiễm phải những chất độc của súc sanh, thịt cá nhiều. Rõ ràng, rất rõ ràng. Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng tôi nói ăn chay đẩy lùi tật bệnh, thì người này phải biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh cái gì? Thứ nhất là dưỡng sinh về thân thể mình, phải biết bảo dưỡng, gọi là điều thân. Bất cứ pháp môn nào, thiền tịnh mật, tu pháp môn nào trong nhà Phật, cái việc căn bản đầu tiên là phải điều thân. Rồi mới đến điều khí, rồi mới đến là điều tâm. Điều thân thì trong đó có ăn, uống, ngủ, nghỉ, rồi thể dục. Làm sao đó cho cơ thể được khỏe? Thì cái mẫu số chung để cho cơ thể khỏe đó là phải ăn chay. Đó là căn bản đầu tiên. Mà trong cái ăn chay đó, cái thực đơn mình phải tìm những rau quả xung quanh cái khu mình ở. Mình biết cái nơi đó không thịt xịt thuốc nhiều. Ví dụ trong nhà mình không có thể trồng rau được rồi, không có đất, thì mình đến mình dặn cái người làm vườn có thể để cho tôi một mảnh là trồng, là tôi lấy hàng ngày, tôi thường xuyên lấy để tôi ăn, đừng có xịt thuốc cho tôi, nó xấu xấu cũng được. Có thể đến làm việc với cái người làm vườn, thì mình làm sao cái rau mình ăn đó, những thực phẩm mình ăn đó đừng cách xa quá 2-3 cây số, mình không có thể biết được. Xa 2-3 cây số mình không biết họ trồng họ bỏ cái gì, còn 1-2 cây số trở lại gần thì có thể mình tới gần nhà họ, gần với nhau mình có thể thương lượng với họ. Cho nên mình ăn những loại thực vật, loại rau cỏ nó không có thuốc nhiều, thì đây là cái cách để mà nó trừ bệnh tật. Thứ hai là mình bằng cách gì đó, lễ Phật hay là tập xuống nguồn tư trẻ hay là vận động, cách gì đó phải có vận động cho máu huyết lưu thông. Đó, đó là cái căn bản mà để cho cái cơ thể chúng ta nó khỏe, là điều thân làm sao cho thân thể nó khỏe. Lúc nào tinh thần cũng phải làm sao cho cái thân này nó có một cái sức sống ở trong đó. Đó thì trong cái ăn đó thì chúng tôi nói qua cái việc đó là nên dùng cơm gạo gọi là gạo lứt, gạo còn cám. Cái này là dinh dưỡng rất cao mà chúng tôi đã ăn trong 2 năm nay. Và Tổ Ấn Quang ngài có cái đề xướng đó là không ăn một ngọ và sáng ăn đầy đủ dinh dưỡng, đừng no 6-7 phần thôi. Trưa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đừng no 6-7 phần thôi. Chiều ăn nhẹ thôi để cho cái bao tử mình không có trống. Thì như vậy là mình vẫn đều đặn sinh hoạt trong cái cơ thể mình nó ổn định. Thì Ấn Tổ ngài nói cái vấn đề mà ăn chay nó có cái tác dụng và cái tác hại ăn mặn như thế nào ha. Ăn chay là phương pháp dưỡng sinh rất tốt, uống sữa bò thì không trở ngại, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân thể, do vậy cũng không dùng luôn. Có nhiều người người ta nói uống sữa nó mới có dinh dưỡng, nhưng mà ngài có cái lòng từ bi, ngài nói mỗi con bò nó có sữa, đáng lẽ nó phải nuôi con của nó, mình dành con nó mình uống. Con bò con á, thay vì nó phải bú sữa của mẹ nó không. Còn một số con bò nó không có phải để sanh con, người ta tìm cách để cho nó có sữa, thì khi vắt sữa nó cũng đau đớn vô cùng, nó khó chịu vô cùng. Cho nên ngài nói cái lòng từ bi của mình không nên lấy cái chất bổ béo của con bò đem vô làm bổ béo cho mình. Thì quý vị biết ngài kỹ cỡ nào, cho nên cũng không được uống sữa bò. Những cái sữa làm bằng đậu nành nè, những cái loại sữa người ta làm bằng cái hạt này hạt nọ đó, không phải là lấy từ con bò đó thì mình nên uống được. Rồi trứng gà ngài khuyên cũng không được ăn, dầu cho cứng trứng mà không có cồ, không có trống thì ngài nói cũng không nên ăn. Nếu mà kêu rằng trứng không có cồ ăn thì ngài nói vậy cái thịt con thú khi mà giết được rồi đâu có cái hồn ở trong đó đâu, vậy cũng được ăn hả? Ngài lý luận ngài nói cái thịt khi mà giết rồi cái tâm thức của con thú nó ra khỏi cái miếng thịt đó rồi, nhưng mà trong cái thịt nó có độc cũng không được ăn luôn, và cũng bị báo oán trong đó. Cái trứng con gà ăn vô nó cũng có chất độc trong đó, cho nên trứng cũng không được ăn. Rồi dầu đậu nành có nhiều chất bổ, hãy nên thường dùng trong cháo ăn điểm tâm, nên bỏ thêm đậu nành đã sấy vỡ với loại dầu để thường ăn thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo thì dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn. Ngài phân tích rất kỹ. Lúc trước chúng tôi ở nhà là mỗi lần muốn muốn lấy dầu để mà chiên bánh gì đó thì mua mỡ heo gì nhiều về, cái mình thả vô trong chảo cái bắt đầu nó xèo cái mỡ ra, nó chảy ra thành dầu, rồi bắt đầu chiên hay làm cái gì đó lấy cái dầu đó. Mà cái dầu đó ngộ nha, khi mà mình chiên cái mỡ heo ra mình lấy cái dầu đó xong mình đổ vô chai, sáng ngày mai cái bắt đầu nó đông thành cục mỡ lại liền. Nhưng mà cái dầu đậu nành á thì cứ để hoài, nó cứ trong trẻo, nó để hoài nó không thành cục mỡ, nó không có đông lại. Chỉ trường hợp quá lạnh nó mới đông, mà nó không có đông lại giống như cục mỡ, mà đông cục mỡ rồi nhìn thấy nó ghê. Thì như vậy là ngài nói là dầu đậu nành bổ hơn là mỡ heo. Cho nên mỗi người, những người trong này nghe chúng tôi nói là không nên dùng mỡ heo nè. Sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc bệnh nợ giết chóc, nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh cao. Ăn mặn là gây cho phép gây trở ngại pháp dưỡng sinh. Cái phép dưỡng sinh là làm cho cơ thể mình, dưỡng sinh là gì? Dưỡng sinh là làm cho cơ thể mình khỏe ra, có sức sống lên. Cho nên thành ra cái việc mà để mình làm cho cái sức khỏe mình có đó thì mình phải biết bảo dưỡng, mình phải biết dưỡng sinh, mình phải biết bảo vệ cái sức sức khỏe của mình bằng cách là phải ăn chay. Mà trong ăn chay thì chúng tôi nói lại là rau làm sao mình quản lý, mình biết được người đó chồng không có thuốc là quan trọng. Thứ hai là gạo phải còn lứt. Thì trong cái việc dưỡng sinh đó thì chúng tôi nhắc lại một tí, đó là mỗi buổi sáng hôm nay chúng tôi vẫn dùng cái cách đó là suối nguồn tươi trẻ. Nếu ai có cái điều kiện mà tập mà không thấy ngán thì tập luôn 21 lần trong một cái thức, thì cái khí lực của mình vô tụng kinh khác hẳn với không tập. Chúng tôi chắc chắn chỗ này, nhưng mà chúng tôi tập hơi khác hơn mọi người một cái là chỗ này. Cái việc mà mình nhấc người lên, đưa người lên, đưa người xuống để mà mình tập, thì cái vận động cơ thể đó thì giống nhau rồi. Nhưng mà cái khác của cái dưỡng sinh mà suối nguồn tươi trẻ là phải nằm hít thở thiệt sâu vô. Mà chúng tôi canh cái thời gian mà hít thở sâu mà thở cho hết đó, thì không có vội vã, thì chỉ có 11 lần trong một thức đó, thì phải hết nửa tiếng. Còn người tập mà vội vã nhanh 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 đưa người lên đưa người xuống hít thở chưa kịp thì 21 lần trong nửa tiếng. Thì tôi thì chúng tôi tập nó khác là chậm mà chắc, cứ sáng 11 chiều 10 và hít cho thiệt sâu. Mà khi chúng tôi nằm ngửa ra buổi sáng là chúng tôi vừa thức dậy là cảm giác thấy mình nhìn cho kỹ vào cơ thể là thấy nó thiếu nước. Trong một đêm 5-6 tiếng đồng hồ mình ngủ là bị thiếu nước, thì làm một ly nước ấm uống vô. Đây là cách dưỡng sinh rất tốt buổi sáng, nó rửa sạch ruột của mình. Sau rồi cái gì nữa? Vệ sinh đồ xong xuôi mở cửa cho thoáng ra, nằm xuống đó hít thở 5 phút. Có bữa chúng tôi hít 10 phút. Mà trong cái lúc mà mình cảm giác mình hít thở là cái năng lượng mà cái không khí trong lành cái buổi sáng nó vào trong cơ địa của mình, thấy nó rõ ràng, thấy nó có một cái sức sống lạ kỳ. Rồi bắt đầu chúng tôi mới đưa người lên đúng 10 giây là đếm 10 lần. Tập thực là chậm rãi thì phải mất nửa tiếng, trong một thức là 11 lần. Khi mà chúng tôi đưa lên nhiếp tâm vô đếm thì cái ngón tay chúng tôi định vị 10 lần. 11 lần là 11 lần ấn cái ngón tay. Mỗi bàn tay mình 5 ngón thì ấn 5 lần theo vị trí để nó khỏi quên. Chúng tôi làm như vậy và thấy đến hôm nay thì sức khỏe chúng tôi ra công phu, nó không có lờ đờ, nó không có ngán nữa. Bởi vì cái khí lực trong con người mình đủ là nó phải làm cho tới nơi thôi, chứ nó không có ngán. Mà cái khí lực nó không đủ rồi, vô nó lờ đờ, nó ngán, nó khó chịu trong người, nó bắt mình phải đi ra bên ngoài trời hít không khí là nó dễ chịu. Thì do mình thiếu khí lực thôi. Cho nên ngoài cái phương pháp dưỡng sinh, ăn uống, vệ sinh, ăn chay rồi giữ gìn sức khỏe bằng cách là phải thể dục cho cơ thể mình nó khỏe, thì cái suối nguồn tươi trẻ, quý vị lên Google, quý vị bấm vô một cái, thì hôm nay chúng tôi nói đến cái việc đó là dưỡng sinh, nói đến cái việc là ăn chay để ăn chay kiên giết phóng sanh để đẩy lùi tật bệnh, ngăn ngừa tật bệnh và đẩy lùi bệnh ôn dịch luôn. Thì bây giờ mình khuyến cáo cho toàn nhân loại ra, các nước trên thế giới thì chắc mình không đủ tầm. Tâm mình thì có, mà cái tầm mình để có sức ảnh hưởng thì chắc là không có đâu. Và người ta không thể nào làm theo mình. Thì bây giờ những người có duyên với mình đang ngồi đây, quý thầy, quý chú, quý cụ là có duyên rồi, thì trong phạm vi mình quản lý, mình lo lắng thì phải ăn chay hết rồi. Trên tỉnh thất cũng vậy rồi. Một số Phật tử thâm tín lâu nay họ nghe về cái chuyện ăn chay họ áp dụng được. Thì cái chuyện này là mình thấy là có một số những người họ hưởng ứng rất cao. Cũng như là cái chú Đức Tính mà chồng của cô Lợi giờ hiện tại đang ở trên tỉnh thất của mình, gần tỉnh thất mình có căn nhà ở đó, và khi Hà Nội vô cách ly 10 mấy ngày, 14 ngày mà ở tại đó thì chúng tôi thấy là cũng giỏi. Và khi vô trong này cũng còn ăn mặn, người vợ nói giờ sư phụ cái buổi giảng nào hoặc cách nào được khuyến khích chồng con, nhưng mà nói cũng lén lén thôi chứ không dám nói trước mặt sợ ông chồng cũng buồn. Cái bữa đó chúng tôi nghe xong chúng tôi lên tấn công mạnh về cái chuyện ăn chay, cái ông nghe cái ông chắp tay, ông tha thiết, ông cảm ơn, bữa nay ông chạy trường. Những người này họ có căn lành, chúng tôi phải nói là phục mấy người này. Từ cái chuyện mà họ ăn mặn thành thói quen mấy chục năm nay, 50-60 năm nay, bây giờ trở ngược lại cuộc sống bắt họ ăn chay, thì cái chuyện này nó khó, cực kỳ khó. Cái thói quen của họ là ngày nào thực đơn cũng có thịt, mà bây giờ bắt họ bỏ thịt, thì cái chuyện này chúng tôi nói cái người phải có bản lãnh, cái người này phải có căn lành, cái người này họ có nhân duyên với mình rất sâu dày mình nói mới được. Chứ dễ gì mà nói một con người, không có dễ gì mình nói một con người họ bỏ những cái chuyện thói quen của họ đâu. Ồ, cái chuyện thói quen của họ là thành là nghiệp, là thói quen được lặp đây lặp lại nhiều lần, mà chỉ những cái lời nói mình như vậy mà để thay đổi lại hả? Với điều kiện muốn thay đổi họ phải bệnh nè, họ bệnh họ vô nhà thương, bác sĩ còn nói do thiếu thịt cho nên ăn thịt thêm nữa, chứ đừng có nói chuyện mà kêu họ bỏ thịt, không có. Rồi họ phải gặp những cái chướng ngại mà phải nói là thập tử nhất sinh kìa. 10 cái chết một phần sống thì người ta mới dọa nạt họ mới sợ, chứ còn họ đang khỏe khỏe, đang khỏe như vậy không bệnh mà kêu họ bỏ ăn mặn ra, đây là cái chuyện mình làm gì có trong cái cuộc sống mà sao bây giờ lại có như vậy, là người căn lành người này quá sâu dày, họ có nhân duyên với mình quá là thù thắng. Cho nên ra là cái việc ăn chay phải cần nhắc tay động chân hàng ngày làm, mục đích cho lưu thông máu huyết. Còn người mà họ đã thụ động rồi, để mà họ phá đi cái thói quen thụ động này không phải dễ. Phải có một cái tác động nào rất mạnh để họ mới phá được cái thụ động, tức là chỉ lừ đừ ở một chỗ. Mà mấy người này kêu họ tập cũng không được đâu. Những chánh dưới này coi như là lúc ở dưới này là chúng tôi nói mỗi buổi sáng và khuyên thầy, khuyên riết rồi hỏi mấy cái, ba cái, hai tháng sau hỏi mấy cái, ba cái, cũng vậy. Không tập lên nổi, không tập lên nổi. Vì cái người mà họ đã năng nổ rồi thì cái gì họ cũng năng nổ hết. Sư tập sư người, người trẻ cũng năng nổ, đi làm việc cũng năng nổ, đi tu cũng năng nổ, và họ rất là sinh động trong cuộc sống. Thì trong người, con người này âm dương họ cân bằng, đúng không? Cho nên hình ra cái não của mình nó tiết ra một cái chất đó là thụ động. Muốn phá cái chất đó đi thì chúng tôi nói kỳ công khó. Cái chất trong não mình nó tiết ra cái tín hiệu, nó nhận là phải có thịt, phải có cá, là phải có nước mắm, là phải có bia, nó đã tiết ra cái chất đó rồi, nó phải lấy cái chất đó đưa vô để mà mình làm cho nó trung hòa, và nó mất cái chất đó đi thì không phải đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Quý vị thấy không? Đó. Cái chất đó là một cái thói quen mà gọi là nghiệp. Cho nên thành ra cái câu chuyện này nó cũng kinh khủng. Một vị thầy đi tu cũng 10 mấy 20 tuổi mới đi tu, thì trước đó đâu có ăn chay trường đâu, vẫn ăn mặn mà thích ăn cháo hầm xương gà, mẹ thương hay nấu cháo gầm hầm xương gà cho ăn. Thì cái lúc mà chuẩn bị mất á, vị này đi tu rồi, lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi chuẩn bị mất rồi đó, vậy mà cái chủng tử mà cái lúc còn trẻ ăn cháo hầm xương gà, thích ăn cháo hầm xương gà, thì cái lúc đó ông nằm trên giường bệnh mới thốt lên hai câu như vậy: lâm bệnh ngoại tại sàn, nhất dạ ẩm kê thang. Lâm bệnh ngoại tại sàn là này, vì bệnh nằm liệt giường nên thích ăn cháo xương gà. Những cái gì mình bỏ vô trong tâm thức của mình, những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình làm, những cái gì mình nói đều nằm trong a la gia thức hết. Thì đây gọi là chủng tử, danh từ nhà Phật gọi là chủng tử. Cũng như một cái bọc, cũng như là một cái lu, cũng như một cái hũ, mình bỏ đậu đen, đậu trắng vô trong đó thì nó nằm im ở trong đó, trừ trường hợp mình không bỏ thôi. Mà khi bắt đầu đủ nhân duyên thời tiết thì là hột đậu đen đậu trắng nó nảy mầm lên. Cũng vậy, bao nhiêu cái chủng tử mình giận hờn ghét, làm sai đúng thiện ác, nó nằm hết trong a la gia thức. Chỉ trường hợp đủ cái nhân duyên nó tác động vô cái là bắt đầu nó khởi cái chủng tử đó lên. Thì cái lúc mà gần chết là nó khởi mạnh nhất, nó khởi lên, và để nó có cái động lực nào mạnh nhất để nó dắt mình đi vào trong cái cõi đó mà. Đó là cái tâm lý con người nó là như vậy, cái tâm thức con người nó là như vậy. Thì cuối cùng ổng khởi lên cái niệm là thích ăn cháo xương gà. Có một vị thiền sư đi ngang qua, đọc được trong tư tưởng thôi, ổng nói hết nổi rồi mà ổng suy nghĩ, mà ổng, một vị thiền sư này đọc được trong tư tưởng, mà vị thiền sư này là niệm Phật. Hồi xưa một số các vị tu thiền ngầm niệm Phật rất là nhiều, Ấn Tổ ngài nói. Đó. Thì vị thiền sư này mới khai thị là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ông vừa khởi niệm nên là lâm bệnh ngoại tại sàn, nhất giảm cái thang, vì bệnh nằm liệt giường nên thích ăn cháo xương gà. Thì cái vị thầy này, vị thiền sư này là hướng cho ông đến con đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương, đã là tam nghiệp hằng thanh tịnh. Nếu ông nghĩ đến cái việc mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho thông khẩu ý, nó thanh tịnh một cái là ông vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hết cái ý niệm thêm này, ông nghe cái ông quay qua ông niệm Phật, cái ông được vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ nói cái lúc lâm chung rất cần người khai thị. Người khai thị để sanh tánh tính là quan trọng thứ nhất, gọi là tam đại yếu, là đại yếu thứ nhất. Thứ hai đó là phải có người thay phiên hộ niệm. Và thứ ba, khi mất không được dời động, đó là ba cái đại yếu trong vấn đề trợ niệm hôm qua chúng ta nói quý vị. Cho nên ra là khi mà mình học mà mình có cái lời Phật Tổ đi trước dạy rồi, mình nói lại cho người khác, cái công đức này lớn lắm. Cũng như hôm nay mình gọi điện về, mình nói chuyện gia đình của mình, gia đình mình ở Đà Nẵng, ở Hà Nội, ở đâu đó không biết, hoặc giả mình ở bên Mỹ mà gia đình mình ở Úc, Canada, bên Hàn Quốc mà gia đình mình không có nghe được cái điều này, gọi điện về mình để trong tâm trạng của mình nói với cha mẹ hôm nay có bớt ăn thịt không, cha mẹ nên tập xuống nguồn tới trẻ, cha mẹ nên thức dậy uống ly nước sáng, hoặc anh em mình đó, mình phổ biến cho gia đình của mình, thì cái phước, cái người mà phổ biến này gọi là phước lợi tha rất là lớn, còn hơn cho họ tỷ này tỷ nọ. Như vậy cho nên thành ra trong cái phép dưỡng sinh là cái đầu tiên là dưỡng thân, gọi là điều thân, làm sao cho thân thể mình được mạnh khỏe. Thì cái người tu tiên họ chú trọng về điều thân, họ muốn sống độc thân không có gia đình để họ không bị tốn cái tinh lực. Rồi cái khí lực của họ là họ lên trên núi cao, ngay chỗ nào mà họ nói là vượng khí á, họ ngồi đó để họ hít thở, họ thâu những cái năng lượng của cha trời mẹ đất vô cho đó. Rồi họ ăn những cái đồ là không có huyết nhục, không có động vật trong đó, để họ sống thọ thôi. Nhưng họ sống thọ không biết làm gì hết trơn, rồi cũng phải chết. Thì tổ nói là tu tiên thì như vậy, chỉ có dưỡng cái thân thôi chứ không biết dưỡng tâm. Họ chỉ dưỡng thân với dưỡng khí mà họ thành công dưỡng thân dưỡng khí. Còn mình đây mình kêu mình đi tu để mình dưỡng tâm, mình nuôi dưỡng cái tâm linh của mình từ ác trở thành thiện, đoạn hạt chấn chân để liễu sanh thoát tử. Nhưng mà riêng cái khí lực với thân của mình là không điều dưỡng được, cuối cùng tâm mình cũng chết quá, bỏ luôn, không làm gì điều dưỡng được hết. Còn người tu tiên họ điều dưỡng được hai cái, là thân với lại khí lực với lại tinh lực, họ điều khiển được, họ điều dưỡng được nó. Chúng tôi có ông sư giác sĩ là ông sư huynh đó, trời ơi, ông 60-70 tuổi mà ông như ông tiên đó. Ông trẻ mà nhìn thấy ông hoan hỷ vô cùng, ông biết cái cách để mà ông dưỡng sinh về cái thân thể. Từ lúc còn nhỏ lớn lên là ông tu tiên, ông thầy là ông không cho ông lập gia đình rồi, cách ly xa người phụ nữ. Ông thầy sư huynh ông kể mắc cười, ông kêu trời ơi, tôi còn nhỏ mà ông bắt tôi liền cách ly đủ thứ hết trơn. Ăn mặn cũng kêu cách ly không được ăn, hàng ngày hít thở với ổng. Rồi ổng kêu mà gặp người phụ nữ cái là bị coi như là nhìn vô mà chăm hâm, là coi như mất cái phước, cũng bắt chừng đuôi á. Tôi sợ đuôi, tôi đâu dám nhìn mấy bà đâu. Còn nếu mà ăn mặn nhiều quá, ổng hù dọa mà đúng thiệt như vậy đó. Ông kêu ăn thịt chúng sanh nhiều quá, coi như hết cái phước ăn là ăn cái gì cũng chán, ăn cái gì cũng không ngon. Rồi bắt đầu đời xong là ngậm, ông nói đủ kiểu, ông hù dọa tôi sợ quá cho nên cũng không dám ăn mặn. Và ông kêu hơi thở là trong lành tốt nhất, ông bắt tôi cứ hít phùng mình ra, thở cái bụng phình ra xẹp vô, cho nên cái bụng ông sư huynh tôi nó to, khi mà nó to ông đi ộp ịch ộp ịch, mà ông cứ hít vô cho cái phình của bụng ra cho nên cái bụng nó bự á. Trời ơi, ông lên núi ông tu đâu có gia đình đâu, đến bây giờ ông áp dụng qua tu Phật, ông niệm Phật ông ngon lành luôn. Còn mình đi vô tu mà kêu để liễu sanh tất tử, còn có Phật gì đâu mà bệnh quá trời bệnh luôn. Nó có nguyên do của nó chứ, cái đổ thừa là do đời trước, hoặc do mấy năm trước tôi ăn thịt quá bây giờ tôi bệnh. Là dĩ nhiên cái chuyện đó là có, nhưng mà nhiều lúc không phải chuyện đó mà do mình không biết dưỡng sinh. À, như ông Lưu Trùng Hưng, nhìn thấy ông Lương Trùng Hưng này, nhìn thấy ông ốm o vậy thôi mà cái sắc lực ông rất tốt, ông nói chuyện cái sức thuyết phục ông rất lớn, mà cơ thể ông ốm thôi mà ông nói ông không có bệnh. Ông là cám giúp cho ông hết bệnh nè, ăn dưỡng sinh đồ dương giúp cho ông hết bệnh nè, canh dưỡng sinh giúp cho ông hết bệnh nè. Rồi ông đi phổ biến giúp cho người khác. Có người hỏi ông đó, ông nói gạo lứt là quan trọng, sao hồi trước giờ người ta ăn gạo trắng có chuyện gì đâu. Ông nói đúng, gạo trắng không có chuyện gì hết, nhưng mà cơ thể của mình nó lạ, không phải như chiếc xe. Chiếc xe nó thiếu xăng cái là nó nằm đó, phải đổ xăng cho nó mới chạy được. Cái động cơ đó là nó phải như vậy. Còn cái động cơ con người mình lạ lắm, thì mình ăn cái gạo trắng vô nó không có đủ dinh dưỡng, giống như là cám, mình ăn gạo có cám á, thì bây giờ nó phải đi lấy những dinh dưỡng về nước nè, nó lấy dinh dưỡng về cái thức ăn khác, rau cỏ, để nó bù vô cho thiếu chỗ đó. Mà nó bù không đủ rồi thì lúc đó mới bệnh. Nhưng mà trước sau gì nó cũng sẽ bệnh hơn là người ăn gạo có cám cho coi. Ông nói rất là hay, ông lý luận rất hay. Cho nên thành ra là cái việc mà để dưỡng sinh thì con người mình phải hết sức khéo léo vận hành cơ thể. Như buổi sáng hôm nay nó dậy nó hơi lừ đừ một chút. Vậy nó hơi lừ đừ, mà mấy lúc trước làm gì có mà nó lừ đừ, mà lừ đừ nhẹ thôi. Hơi lừ đừ cái bắt đầu là cái thói quen nó muốn nằm cái ịch xuống lại. Trời ơi, nó muốn đưa cái đầu xuống gối lại ông ơi. Thì kêu, chết rồi. Bây giờ đây là 2 giờ mấy rồi, vậy để tập dưỡng sinh đồ tu chứ. Mày sao mà mày làm biến dữ mày? Mày ăn cho cố vô rồi mày ở không hả mày? Sao ngộ vậy? Cái chuyện tu mà tu không nổi rồi thôi làm cái gì? Đi nói ai? La cho nó không trận rồi cái bắt đầu nó mới nó dùng như khóc nhẹ Trời ơi, nó làm cái bộ như gần chết á. Đó, biết biết con ma ngủ này mình bắt đầu trị rồi, bắt đầu làm gì? Thôi, năn nỉ nó lại thôi, bạn thiếu thở, bạn thiếu thở phải không? Thôi cho bạn hơi thở nha. Cho nó khoảng 3 4 hơi, chục hơi cái nó kêu khỏe rồi, cảm ơn bạn. Cái là ông tâm ông nói cảm ơn bạn, cảm ơn bạn khí, bạn không khí, cảm ơn bạn không khí. Thôi tôi đủ rồi, bắt đầu nó lò mò, nó bước xuống giường, nó bước xuống mình, nhiều lúc nó còn cằn nhằn nữa chứ. Nó kêu hôm qua làm mệt mà giờ bắt dậy sớm. Tôi kêu mày đi vô vệ sinh không, quánh mày chết bây giờ. Thì có lúc phải la nó, rầy nó, nhéo nó, có lúc phải năn nỉ nó. Cái tâm mình nó như vậy đó, như con nít, nhiều lúc dỗ nó như con nít. Ô thiếu không, thiếu hơi thở phải không, cho miếng hơi thở nha. Thiếu nước thôi cho miếng nước nha. Dụ như con nít vậy đó nha. Là có nhiều lúc phải la, la nó, dậm chân dậm cẳng với nó vậy đó. Chứ còn không sao. Ôi trời ơi, tôi qua tôi đi say, tôi to, tôi mệt quá, giờ bớt tôi nữa, thôi tôi ngủ đi. Thiếu gì lý do lý trống. Rồi bắt đầu chiều, chiều một ngày xong rồi bắt đầu ngày thứ hai, chiều tiếp, chiều tiếp, chiều bắt đầu thành bệnh luôn. Nó đã đang mệt rồi, bây giờ không làm cho nó khỏe mà nằm nữa thì nó mệt chứ giải quyết được cái gì đâu. Thôi dậy hít thở thôi, có hết mệt không? Hết mệt thiệt luôn. Thấy chưa? Trời ơi, coi như là tâm mình nó là nó kinh hồn lắm, không dễ gì điều phục nó đâu. Để điều phục cho thân tâm mà nhu nhuyễn, để mà nó thành một khối gọi là thành dưỡng sinh thì không phải là dễ. Nuôi dưỡng cái tâm này cho nó có một cái sức sống là gọi là dưỡng sinh, là dưỡng tâm. Nuôi dưỡng khí lực này cho nó có một cái sức sống gọi là dưỡng khí. Nuôi dưỡng cho thân này cho khỏe là gọi là dưỡng thân, là điều thân. Để ba cái thân, khí, tâm nó hòa nhập lại với nhau thì cái chuyện này không dễ. Nó hòa nhập tức là nó thành một cái khối sinh động. Trong cái dưỡng sinh thì Ấn Tổ cân nhắc hai việc quan trọng. Thứ nhất là phải ăn chay trường, dứt điểm cự tuyệt cái chuyện ăn huyết nhục. Vì ăn vào tâm trí mình sẽ bị dơ bẩn, máu thịt mình nhiễm độc. Đó là cái việc Ngài cân nhắc trong văn sao hôm nay chúng ta nói cho quý vị. Thứ hai là cái chuyện dưỡng thân là cơ thể mình phải tiết dục. Cái này khó hơn, khó hơn ngăn chặn ăn mặn đó quý vị. Ngăn chặn ăn mặn thì có thể mình vì thương vợ, thương con, nghe họ nói mình quý họ quá, hoặc giả mình sợ bệnh quá. Còn cái chuyện ăn nằm này 6-70 tuổi, 7-80 tuổi không cử được. Chừng nào mà cắt cái đầu gối nó không còn chút máu, chút tỉ là nó khô queo, nó chết rồi. Thì cái thân này nó không còn, nhưng mà cái tâm vẫn còn luôn. Không phải đơn giản nó đâu. Người tin rằng ăn chay, người cực hiền, ăn chay trường biết dưỡng sinh, không cử được ăn nằm cũng chết sớm luôn, cũng sanh đủ bệnh hoạn luôn. Cho nên hai cái bí quyết mà trong văn sao Ấn Tổ nói đó là phải ăn chay trường và ăn với tính cách là mình phải hợp vệ sinh. Thứ hai quan trọng hơn ăn chay trường nữa đó là phải cử. Lớn tuổi rồi, có con rồi, giàu cho không lớn tuổi, 3-40 tuổi có một đứa con rồi, phải hứa hẹn, phải hứa hẹn với nhau, móc quéo với nhau là dứt điểm. Cái chuyện ăn nằm là phải cự tuyệt. Vì thích thú chuyện này thì khó đề khởi được cái chánh niệm. Đây là tinh thần không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh, thường khởi niệm dâm dục, phá mất đi cái tịnh niệm. Điều này quý vị xem bình thường, vợ tôi, chồng tôi có cướp của ai đâu, tôi có phạm gì đâu. Ấn Tổ kêu ừ, tuy rằng không phạm, nhưng chết người. Tinh lực hao tổn một cái, sức lực mình vui thú gì cái chuyện đó một chút xíu thôi, bao nhiêu năng lượng con người mình giảm xuống, không còn hứng thú để vô công phu được đâu. Không còn cái sức sống để mà làm việc, để mà nuôi người trong gia đình, để mà lo trong cuộc sống đâu. Nam nữ cũng vốn giống nhau vậy hết á, không có khác đâu. Cho nên thành ra mình phải để tâm vào một sự việc gì mới lập gia đình, phải không ạ? Phàm phu không ngăn trừ được, có con thông xong thì thôi. Chuyện này khó lắm. Chỉ trường hợp người đó thích vãng sanh thì người ta mới bắt đầu tìm cách để người ta ngăn chặn thôi. Mà đâu có hiếm có cặp gia đình mà hai người đồng lòng như vậy lắm. Có người nhiều, có người ít. Chồng thiệt là tu nhưng mà vợ lại không muốn tu, hoặc tu tà tà. khởi niệm lên phá chánh niệm người khác, chuyện này nguy hại vô cùng. Cho nên thành ra cái phép dưỡng sinh của thân thì phải ăn chay trường, cự tuyệt 100% ăn mặn, và dứt hẳn sự ăn nằm, thì cơ thể người này phải mạnh khỏe, chắc chắn là như vậy. Còn người ăn chay trường như các thầy trên chùa, mấy thầy ở đi tu hành rồi không có ăn nằm cự tuyệt được chuyện này, mà vì sao bệnh? Không nhấc tay động chân, máu huyết, loại thịt cá không đưa vô, nhưng mà bệnh này cũng do nguyên do không nhấc tay động chân. Cũng như trong một gia đình con cái mà cứ nằm bệnh hoạn hoài, cha mẹ cũng đâu có vui đâu. Họ cứ hừ hừ nằm miết ở không mà ở hoài vậy, mình phải tìm một cái gì, một là phải hết bệnh, còn hai phải làm sao đi chữa bệnh, ba là phải làm như thế nào cho đại chúng thấy mình vẫn là một người đang sinh hoạt với đại chúng, chứ đâu phải cái chùa là vô chỉ có bổn phận là nuôi cho mình không, nuôi bệnh mình đâu, đâu có chuyện đó. Phải đưa mình vào cái thế chân tường, là một là phải vượt qua khỏi cơn bệnh, hai là phải làm sao để thay đổi cuộc sống lại, chứ không phải đơn giản đó đâu. Cũng như ở nhà thôi, nằm một đống lừ thừ đó mà coi như là lừ thừ ra đó để mà nằm đó để cha mẹ mình nuôi hoặc để cho người khác nuôi thì thua ngay, thua không thể nào lâu dài vậy được. Vậy đó là chúng tôi muốn làm sao cho mỗi người phải có một cái sức sống, có một cái công việc và có một cái sự ổn định trong cái cuộc sống sinh hoạt thường nhật của mình, để mình sinh tồn trong cõi này, chứ không phải mình khó chịu ghét dơ gì đâu. Thì mấy anh em hãy hết sức cẩn thận để cho mình có thể có một cái phước báu. Cho nên cái người mà ít bệnh là người này làm gì? Người này tích phước, không muốn hưởng phước. Hưởng phước là sao? Họ có tiền rồi, ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn con này con nọ, họ hưởng cho phả phủ phê đi, bia rồi nhậu nhẹt rồi trai gái đủ kiểu hết, thì người này phải chết trước tuổi thọ, chết cấp kỳ, chết nhanh cực kỳ luôn. Còn người họ biết tích phước, bận họ cũng biết tiết kiệm, ăn họ cũng biết tiết kiệm, không à? Rồi ngủ họ cũng tiết kiệm bớt, không có ngủ nhiều quá, vân vân mọi thứ để họ tích, cái gì họ cũng tích. Hồi xưa là như vậy, các vị mà thành tựu đạo nghiệp là hầu như là ngài Hải Hiền cũng như là ngài Lý Bỉnh Nam, cúng dường cho ngài cái đồ tốt là ngài đem đi cho người khác dùng ngay. Ghê chưa? Bằng áo vá luôn. Còn mình là quần áo lụa là, dép guốc lụa là, quá trời nhiều luôn. Thì cái đó mình xài phước phung phí đó. Nên thành ra hôm nay cái việc mà chúng tôi nói về cái vấn đề mà gọi là ăn chay, kiên giết, phóng sanh để ngăn trừ bệnh tật, nói cho đại chúng và cho những người hôm nay có mặt để nghe và đẩy lùi dịch bệnh. Mình là một con người không hổ thẹn trong gầm trời đất, không hổ thẹn với nhân loại, vì mình đang là con người chống dịch cực kỳ là mãnh liệt. Chứ không phải như người tu mà không có làm gì đâu nghe. Họ là một người mà đi đúng theo cái sự hướng dẫn của Phật, của Bồ Tát, của Tổ, là họ là một con người tốt trong xã hội này, tốt cực kỳ tốt. Bao nhiêu con người này mà bây giờ không ra gây cho xã hội rối loạn là biết lợi ích biết bao nhiêu không? Như ông Giác mà ông đi tu ở nhà thôi, cho biết bao nhiêu cái sự điêu đứng trong gia đình, mà biết bao nhiêu cô nàng mệt mỏi với ông. Thấy không? Giờ ông vô ông tu đây, ai đã đến tìm ổng nữa đâu, gây chuyện với ổng đâu, đâu có ai mang vốn gì cha mẹ gì đâu, nó đỡ biết bao nhiêu mà kể không đó. Nên một người tu là một người lính mà hoàn thiện nhất trong tất cả các loại lính mà.